Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà trong đó kinh nói rõ ràng với cái tâm mình có thể chuyển chứ rồi từ ma nữa đến là thì ngồi tu ở rừng rồi từ ma nữa đến là cuốn áo chung quanh dần dần thì ngày xưa ông thầy tu khôn từ ma nữa đến ông ấy ngồi im ông quán chiếu là được ông quán chiếu thành màu xanh ông bắt tất cả những ma nữa chuyển hiện thành màu da đều là thanh lè thì con ma nữa cái nó từ đời sau là quán chiếu được tất cả màu da thành đen xì thì cái là tâm cái nhà Phật mà cái đó thuộc về cái mô hình tâm quán kiểu nói rõ mình có thể thay đổi tất cả màu sắc tất cả hình thù tất cả cảnh giới xung quanh tùy theo tâm nó chắc chắn như thế nhưng vì chúng mình không tin cái đó là vì tâm mình tồi quá những vị nào ngồi thiền một vài lần những người đó sẽ nhận thấy cái đó mà cái đó trong đại chúng tôi này nói là ký rồi mà lúc đầu thì tôi đọc với cái nhớ này là ngày xưa tôi đọc cái cuốn sách nhỏ nhỏ thanh tường của dịch thấy ngày tham gia ca sa nói về thiền tam muội thì ngài có nói ngoài câu đó lúc đó tôi cũng tin lúc giờ ngài tham gia ca sa ngài nói là nếu mà mình ngồi bị quán với cây nếu mình quán giỏi mình quán cái cây đó mình chỉ quán nguyên cái địa đại rồi khu trục tất cả cái hỏa đại phong đại nó ra ngoài thì dần dần nó mình cao cây nó sẽ trục nó thành các bụi thì lúc đầu tôi đọc cái ngày đó tôi không tin nhưng về sau đọc ngày long thọ ngày thẳng ký quá thì các bụi thì tất cả cái nó quán mình nếu mình tác động được vào thì tất cả những cái đồ trong thân người chỗ bác ngồi đây nhưng tôi quán giỏi tôi quán thân mà cái tôi quán được quán bia đại thôi tôi chụp tốt tất cả những cái vi trần phong đại và hóa đại nó về thủy đại trong người bác ra thì tự nhiên bác sẽ chụp cũng thành cái giống như khác thế nhưng mà thì mình không làm được thôi thì cái đó bác sĩ có tin không trong kinh dạy rõ ràng đấy ạ tôi tự tin rồi mà không những kinh dạy mà ngài Long Thọ này xác nhận được ngài dạy ngày dài nó là 5-7 trăm rồi cho nó.
Có cái anh lệnh tay trong tôn kinh quyền hoạt quán cái cây
này cũng vậy. Thì tôi khó trong mặt cái khó này. Nếu đầu quả thì tôi đúng đầu gặp tôn kinh. Thì mà trong kinh còn nói là Đức Phật một ngày đến cái chỗ đó ngày ngồi cái mục tiêu đó. Ngài nói ai có ngài bảo là ngày các ông một vị tỳ kheo nào một tâm lực lớn vào định có thể chuyển cái khúc cây thành các bụi được mà có thể đi qua đá được. qua đá nhưng mà phải hiểu kỹ là nó là con mình thế này ngay cái này cứ tưởng nó ù lên nó bây giờ con
mình phải tu làm sao để cho cái lượng cái lượng điện nhân hòa của mình chuyển
mạnh mình dùng cái chữ điện thì nó là dễ hiểu nhưng mà chính cái điện mà điện cái tay quạt mình thấp
nhân điện nếu bây giờ cái nhân điện của mình nâng tản nó thế bây giờ làm sao tập tu tập làm khối phải mạnh phải mạnh thì mình có thể làm
mà mình
phải
thấu ra được rồi thì là
thấy một chúng thấy một quốc độ thôi một sự một pháp thôi là mình trụ cái đó rồi thì mình không thể thấy được nhập pháp đấy của mình thân của bản thân không thân mình nhập pháp được đấy là điểm thứ nhất ngài nói đây là cái này cũng vậy thân Như Lai khắp tất cả chỗ đấy là nói rõ khắp tất cả chúng sanh khắp tất cả pháp, khắp tất cả quốc độ. Chẳng phải đến cũng chẳng phải chẳng đến, vì thân Như Lai là không cả thân, vì chúng sanh mà thể hiện thân phận. Nghe rõ này, và tất cả mọi chỗ dù là những bùn lầy bẩn thỉu là cũng là cái vết tích đấy. Nên quán như thế là mình thấy không quan là tịnh, mà không phải là bẩn thỉu. Nhưng ở trong ấy mà tỏ một thất kém cho mình vẫn phải nghĩ là có cái tịnh, có cái bất tịnh thì mình tu hành được. Nhưng tu cao lên đó thì chính cái huyết này của liền cái tịnh và cái bất tịnh. Nhưng mà nếu mình nói vội quá và nói đến người thấp, cứ bảo họ tu đốn này rồi đến ngày cho siêu xuất kia thì cái đó là cái ngộ này thì mà có thể mang họa cho mình. Lại nữa, đây là ngày dạy điểm thứ nhì. Lại nữa, chư Phật tử ví như hư không rộng rãi, chẳng phải sắc mà hiển hiện tất cả sắc, nhưng hư không kia không có phân biệt, cũng không hỷ luận. Thân của Như Lai cũng vậy, vì do trí quang minh khắp chiếu sáng, làm cho tất cả chúng sanh thế gian, xuất thế gian, các nghiệp thiện căn đều được thành tựu. Nhưng thân Như Lai không có phân biệt, cũng không hỷ luận, vì từ xưa đến nay tất cả chấp trước, tất cả hỷ luận đều đã dứt hẳn. Trước đây thì ngài nói rằng trên kia thì nói là đấy, trong tất cả là sắc tướng, chỗ nào vậy thì thân Như Lai được bằng bằng khắp cả. Thế đây thì ngài rời bỏ cái sắc, ngài hỷ luận hư không, thì ngài nói rằng ví như không chẳng phải sắc mà hiện được tất cả sắc, như hư không kia không có phân biệt, cũng không hỷ luận. Thì ở trong bộ này bán giá mà về sau có lẽ chúng mình sẽ có cơ duyên liên tục thì quý vị sẽ thấy bán cái phẩm mà nó không rằng không toàn nói hư không, có thể nói gần như cả bộ này bán giá nói luôn luôn hư không. Thế mà chúng mình có một cái khó nhất sự làm là tự nhiên như hư không được. Thì đây ngài vừa trước khi dạy là trong tất cả sắc tướng đều thân Phật cả, thì đây lại nói được tất cả hư không này là thân Phật cả. Đấy là cái điểm thứ hai. Lúc trước thì mình quán sắc tướng là thân Phật, đây thì mình quán hư không là thân Phật. Thấy bắt là 2000 mét thì cho điều hiểu tăng cho chân không. Lại nữa chư Phật tử, đây là điểm thứ ba. Lại nữa chư Phật tử, ví như mặt nhật mọc lên, vô lượng chúng sanh ở riêng phù đề được lợi ích, những là phá tối làm sáng, hiện ước thành khô, sanh trưởng cỏ cây thành thục lúa mạc, chói suốt hư không, hoa sen nở xòe, người đi thấy đường, kẻ ở nhà làm xong công việc, vì mặt nhật khắp phóng vô lượng quang minh. Điểm thứ ba là người đầy quang minh. Thế rồi nếu mà chúng mình đọc hết như này thì nó nhiều khi nó chật chủ nghĩa, thì tôi đọc thêm mấy đoạn quý vị thấy là toàn là con mình hết trơn. Tức là ngày này trước hết là cái câu mà nên quán sắc tướng kia là thân Phật, sắc tướng nào của thân Phật, đừng có trụ bằng sắc tướng nào cả, vì trụ bằng một thì mất cái vô lượng trụ. Thế sau đó thì ngày dạy là phải quán hư không được thân Phật, và đây ngày cũng dạy là quán quang minh là thân Phật. Quý vị thấy rõ là cái quan niệm là dạy là quang minh, là diệu âm là những bông hoa. Mà nên nhớ rằng những quang minh là thuộc về trí, mà đồng thời thuộc về bát nhã, còn những diệu âm là thuộc về đại bi. Vì thế được quan thêm một lần, quan thêm một lần là như thế. Như Lai trí nhận cũng như vậy, dùng vô lượng sự khắp lợi ích chúng sanh, những là diệt ác sanh lành, phá ngu làm trí, đại từ cứu hộ, đại bi độ thoát, làm cho tăng trưởng căn lực gấp phần, khiến thanh lòng tin sâu chắc, khiến tâm vô ngại chẳng hư căn lành, khiến trí tỏ sáng mau nở giác hoa. Trong kinh luôn luôn dùng chữ nở hoa, nở khi nào mình hiểu ra người mình nở cái hoa tâm, mình hiểu biết nở hoa tâm thực. thì lúc này mình trông, mình hình dung đạo Phật dễ hơn nhiều. Đức Như Lai đẳng chánh giác cũng như vậy, thành tựu vô biên pháp giới chi luân, thường phóng vô ngại trí huệ quang minh, trước chiếu chư đại Bồ Tát, kế chiếu lên chuyên giác, kế chiếu lên thanh văn, kế chiếu chúng sanh có thiện căn quyết định, tùy theo tâm khí của họ mà thể hiện trí quảng đại. Chư Phật tử, Đức Như Lai có quang minh tên là tích tập tất cả công đức. Chư Phật tử, mỗi lỗ lông của Đức Như Lai phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như đại hải có châu đại mani tên là tạng tỳ lô ra na họp tất cả quang minh. Nghĩa là trong đại hải có thứ châu, nó có thể là tập hợp quang minh này được. Thì chư Phật cũng vậy, chư Phật cũng như thứ đại mani và tập hợp các quang minh vậy, mà là tạng quang minh. Nếu có chúng sanh nào chạm phải quang minh của châu này, thời đồng một màu với biểu châu. Nếu ai được thấy châu này, thời mắt được thanh tịnh. Từ quang minh này chiếu đến chỗ nào, thời mưa mani biểu tên là an lạc, làm cho chúng sanh khỏi khổ và được như ý. Chư Phật tử, thân của chư Như Lai cũng như vậy, là đại biểu trụ, là tạm đại trí huệ tất cả công đức. Nếu có thắng cảnh nào chạm phải quang minh của thân Phật, phải đồng màu với thân Phật. Lại nữa, điều thứ 10, chư Phật tử, ví như đại hải có đại như ý ma ni biểu vương tên là tạng trang nghiêm tất cả thế gian, thành tựu đầy đủ trăm bản công đức. Cũng vậy, thân Như Lai tên là hay làm tất cả chúng sanh đều được hoan hỷ. Nếu có ai thấy thân Như Lai, nghe danh hiệu của Như Lai, hiện tượng cái gì đó, thì quý vị thấy trong 10 điều này, Ngài có thể khuyên mình làm cái lời thân Như Lai. Thế Ngài bảo mình là thứ nhất là quán sắc tướng. Tất cả các sắc tướng đều là hiện thân Như Lai cả, đều là hiện tướng của thiện thân, đều là dấu thức của thiện thân. Thứ hai là Ngài bảo mình là sau khi quán sắc tướng rồi thì quán hư không, thì hư không ấy chính là hiện thân của Như Lai đó. Mà cái thân nó thân phổ biến, chưa có, không có mang sắc tướng. Thế thứ ba thì Ngài nói thân Như Lai là quang minh cả. Từ Ngài mang tất cả những tùy dụ của quang minh này, quang minh khác, thứ Ngài nói là thân Như Lai là cái hạt châu đại biểu thủ hay là hạt châu mani biểu vương cả. Thì thấy rõ là cái giáo lý quang minh rõ đến là quang minh diệu hợp thành vô ngã. Thế đây tôi xin tạm dừng, thì cứ để có những gì cần hỏi. Thế sau đó thì Ngài Bồ Tát này Bồ Hiền sẽ giảng về, sau khi Ngài dạy cho mình cảnh và thấy thân của Phật, thì Ngài sẽ giảng thêm về làm thế nào thấy được âm thanh của Phật, làm thế nào thấy được cảnh giới của Phật, làm thế nào thấy được cái gì của Phật đó, tức là cái phẩm sẽ lại xuất hiện. Thế cho mình chỉ nên nhớ rằng trước đây nên quán tất cả sắc tướng đều là những vết tích của đời sống, đều là vết tích biến hiện của Như Lai. Rồi sau đó quán hư không, sau đó nghĩ là tất cả cái đó đều là quang minh cả, đều là quang minh chập trùng biến hiện. Vì tất cả giáo lý là Phật là chỉ có chữ biến hiện, không có gì khác. Nếu mà giáo lý nào mà chưa nói chữ biến hiện rồi thì giáo lý các bạn đã thật. Vì thế tôi vẫn nói rằng Phật là Phật du với thần thông biến hóa tràn đầy thế gian. Vì thế chính tôi đã nghĩ rằng cái bộ kinh quang minh này có thể mệnh danh là đại phù đồ Phật du ý thần thông biến hóa kinh là cái gì, chỉ có biến hóa. Thế cũng như về sau quý vị tụng cái phẩm Ly Thế Lan, quý vị thấy rằng Bồ Tát có mời tâm biến hóa, thấy cả tất cả chúng sanh đều là biến hóa, cả cảnh giới đều là biến hóa, không có một cái gì không biến hóa. Nhưng mà chúng mình thì ám chứng nhiều quá, bị mắt kém quá, thần cận thị thiện cận, mình cứ thấy nó ù lì, mình cứ vớ nó thôi, chính là biến hóa. Nhưng mà cái sự biến hóa theo nghiệp lực thì nó chậm chạp, nhiều khi phải cái thiên giãn lớn lắm. Còn cái ngài thần thông du ý thực tại là biến hóa nhanh, nó mặt phát triển từ mình. thì cái nghĩa tạm, cái khúc đầu của cái phần Như Lai xuất hiện ở đây này. Thế xin quý vị có cái gì cần hỏi. Kính thưa Đại Đức Chủ Trì cùng chư vị đạo hữu, hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 50 về Kinh Hoa Nghiêm cũng như về Kinh Lăng Nghiêm tại chùa này. Trong lần trước, hôm nay quý vị tụng phẩm Ly Thế Gian, thì trong đó có mấy câu tôi rất thích, là Bồ Tát có 10 thứ trí thấy biến hóa, thấy tất cả chúng sanh đều là biến hóa cả, thấy tất cả cảnh giới đều là biến hóa cả. Đồng thời Bồ Tát cũng có nhiều thứ tâm không nghi, nghĩ rằng mình trong vô lượng kiếp nữa mình sẽ đọa tất cả chúng sanh, mà tâm không nghi hoặc vững vàng. Rồi có nhiều thứ tâm hân nổi tức là cái sự vui mừng lớn. Thế rồi nghĩ tất cả chư Phật đầy rẫy khắp mười phương, thế tâm mình hân nổi thì vui mừng thế nào. Rồi nghĩ tất cả những Bồ Tát hạnh đầy rẫy khắp mười phương, thế tâm mình hân nổi khắp khởi vui mừng. Thì những đó ý nói là những tâm Bồ Tát. Vẫn mong rằng quý vị sẽ dần dần thấy có những thứ tâm đó. Nhưng hôm nay chúng ta phải trở lại cái phẩm trước, tức là thứ phẩm thứ 37, tức là phẩm Như Lai xuất hiện. Thì trong lần trước tôi cũng đọc với quý vị một bài đoạn đặc biệt trong đó, và để cố giảng giải ý nghĩa của kinh. Thế thực sự kinh lời kinh như thác đổ, mình khó mà giảng giải được. Thì trong cái phẩm 37, thứ phẩm Như Lai xuất hiện, thì Đức Phật Ngài phóng khoan, Ngài gia trì cho Ngài Như Lai tánh khởi hiệu Đức Bồ Tát, để Ngài khởi tâm bất pháp. Rồi Ngài lại phóng khoan, Ngài gia trì Ngài những bậc đạo diễn lớn, gia trì Ngài phổ hiền để lấy sức mà nói về pháp môn Như Lai xuất hiện. Thì trong lần trước tôi trình bày với quý vị rằng Ngài phổ hiền, Ngài dạy thường thường có 10 điều cả, nhưng mà chúng mình nên hiểu là cái 10 điều đó là vô lượng điều. Thì trong 10 điều chúng mình có thể thêm 5-3 điều vẫn được, nhưng thường trong Kinh Hoa Nghiêm lấy trong 10 thì thường trên cái vô lượng. Thì Ngài phổ hiền, Ngài dạy thế này. Ngài dạy rằng Ngài lại có 10 điều. Đây tôi xin thâu tóm được 3 điều để quý vị nhớ, dễ nhớ. Điều thứ nhất là Ngài dạy rằng Như Lai xuất hiện cũng tương tự như cái pháp giới thành tựu, nghĩa là xuất hiện do vô lượng nhân duyên. Thì quý vị chắc hiểu rằng nhân duyên đó là gì, là những câu này của một vị Phật tu trong tha tăng chỉ biết thành thế, nó tạo nên những chủng tử đó, những thứ quang minh đó, để sau kết tập lại thành thân của Phật xuất hiện. Thì Ngài Phổ Hiền cũng nói rằng ví như đại thiên thế giới thành tựu có vô lượng nhân duyên, thì một vị Như Lai xuất hiện cũng có vô lượng nhân duyên như thế. Thì tôi đang lưu tâm quý vị rằng trong cái pháp giới này, cái lớn cũng như cái nhỏ, trên cao như là dưới thấp, ở trong một cõi cũng như trong một hạt bụi vậy, cái lịch trình hiện tướng tương tự nhau thôi. Thí dụ như trong một đại thiên thế giới, hay là trong nhiều cõi, hay là trong một cõi, hay là trong một thân người, một cọng cỏ, một bông hoa, một hạt và hạt cát. Thì sự hiện tướng từ cái biển chân không cũng tương tự như thế thôi. Thì Ngài Quyền chỉ nói lại trên thế giới thôi, nhưng mà chúng ta có thể suy diễn rộng ra là hiểu ý Ngài dạy là toàn thể cái pháp giới này được mô hình ở một lối đó cả. Ngay thân chúng mình cũng thế. Thế cái điều thứ nhất là Ngài nói là vô lượng nhân duyên mà tương tự lại trên thế giới. Thứ nhì là Ngài nói là gì? Như Lai xuất hiện được khởi lên do những trận phong luân đầu tiên. Thì phong luân là tượng trưng cho cái trí quang của chư Phật, và là trí quang phong luân. Thì cái đó nó cao hơn, sâu hơn cái lòng đại bi. Thì sau đó, để mà hoàn thành chuyện đó, thì phong luân khởi lên thủy luân. Thì chư Phật mình phải hiểu đến thủy luân đó là do cái lòng đại bi của Ngài. Thì cái điểm thứ hai là như vậy. Thế thì là chư Phật là như vậy, trí quang và đại bi đều là những quang minh hết sức duy diệu và không có vọng tưởng, không có vọng tình. Thế nhưng mà đến cái đại thiên thế giới thì cũng như phong luân nó nổi lên, cũng như thủy luân nổi lên, rồi dần dần những địa luân, những kim luân. Nhưng mà ở nơi như là xuất hiện toàn là những quang minh của thần lực cả. Còn như ở đại thiên thế giới xuất hiện thì sao? Thì những quang minh thần lực thì làm cho màn thông thôi, để mà gia trì những quang minh khác, tức là những quang minh của nghiệp lực. Vì thế trong kinh có câu kệ nói rằng chúng sanh nghiệp lực bất tư kỳ, khởi đại phong luân dựng thế gian. Thì trong đại thiên thế giới đó thì có thần lực của chư Phật, đồng thời có những quang minh của nghiệp lực nổi lên, thì cái nó tạo nên thế giới. Thế để trong chúng sanh chúng ta cũng đã có cuốn phong luân nổi lên, thì sau đó có những thủy luân. Thì phong luân chúng ta nổi lên là gì? Ở chư Phật thì tức là cái trí quan, trí vô phân biệt nổi lên. Nhưng trong chúng sanh thì là gì? Cái trí của chư Phật chuyển sang chúng sanh thành cái gì? Thành cái thức tâm tâm niệm. Thì cái thức tâm này nó khác với trí kia, vì trí kia nó vô phân biệt, nó quang minh, nó hết sức sáng, vui tươi, mà nó không có vọng tưởng. Trong cái thức tâm của mình, khi mình ở bào thai, những phong luân nổi lên, nó kết tụ thành cái bào thai của mình, tâm thức của mình. Nhưng mà cái phong luân đó là do những gì? Cũng do vô lượng nhân duyên, là những cái chủng từ từ nhiều kiếp nó lưu lại, nó khởi những cái phong luân đó. Nhưng trong cái phong luân đó khác với phong luân chưa phải là cái chỗ là nó nhiều vọng tưởng. Có nhiều vọng tưởng, nhất là cái vọng tưởng chất ngã, vọng tưởng chất chúng sanh, vọng tưởng chất thế giới, vọng tưởng chất có chất không, các thứ đấy là toàn vọng tưởng. Thì cái đó nó tạo những phong luân, mà tạo những hình ảnh chúng mình, thân tâm của mình. Thế rồi cái phong luân của chúng mình đó dần dần xoay tròn mãi, tạo những cái vòng thủy luân trong cái thai đó. Thì vòng thủy luân là gì? Ở chư Phật thì là đại bi, giờ mình là gì? Ở mình thì là những cái tình cảm nghĩa mô, những cái vọng tình, những cái phong luân của mình tức là những cái vọng tưởng, và còn những cái thủy luân trong người mình là đều là những ô nhiễm cái tình cảm, đều là những vọng tình cả. Vì thế cái thủy luân nó sinh các cái nước trong người mình, và những hạnh nó tiết ra, và nhất là những cái dâm dục. Thì đó là cái điều thứ hai mà chúng mình nên nhớ. Trước hết là vô lượng nhân duyên, sau mình phải hiểu những cái phong luân, những cái thủy luân đó ở Như Lai thế nào, ở thế giới thế nào, và chúng sanh thế nào. Thế cái điều thứ ba là cái này có thể chung tất cả cho mọi, cho thế giới, cho chư Phật, cho chúng sanh nữa. Là Ngài Phổ Hiền nói rằng Như Lai xuất hiện như thế không phải là đến, không phải là đi, tức là vô khứ vô lại. Thì cái này mình có thể mang lên nói với đại thiên thế giới cũng được, mà nói với một chúng sinh, nói như mình được, hoặc nói với một cọng cỏ và bông hoa của hạt cát, cái đó đều là vô khứ vô lại. Tại vì sao? Tại vì thí dụ mình trông cái thân người, thí dụ thân người, thì nghĩ là người này đến từ cái chỗ mà mẹ thì sinh ra, thì cái đó phải đến. Cái người đó thì là cái ảnh tượng mà hiện lên thôi. Khi nào được một nhân duyên thì qua cái môi trường hiện lên cho mình thấy. Để khi nào nhân duyên nó nhạt đi, cái bóng nó lại mờ đi. biến đi vào chân và chân không. Là nhờ vì thế chính ra, nếu cho mình nhìn theo lối đến và đi, là nhìn theo cái nhục nhãn và nhìn theo cái phàm khí của thế gian. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi đó, thì vì sao mình trông thấy các sắc tướng đều như các chúng sanh đều như mình hiểu tất cả chúng sanh kia, cái cây kia, cái bông hoa kia, đặc sắc kia đều hiện mà thôi, như bất động. Thì sau khi đó lại tàn đi trong chân không mà thôi. Thì đó là cái điểm thứ ba tôi nghĩ rằng quý vị nên nhớ về cái phẩm Như Lai xuất hiện. Thế vì thế tâm kinh mới nói rằng người nào nhìn thấy sắc như, tức là nhìn thấy bất cứ một chúng sanh, một cái lá, một bông hoa đều thấy nó như thì tỉnh cả, không đến không đi, vô khứ vô lai, người đó bắt đầu nhìn thấy Như Lai. Thì trước khi đi vào cái tầm này, tôi muốn nói thêm một điểm này là tầm này gọi là Như Lai xuất hiện. Mà giáo lý Nhật Phật vẫn thường được gọi là giáo lý tận hiện. Nếu quý vị đọc cái cuốn sách của Thầy Thanh Từ về Tổ Thiền Tông Ấn Độ, thì trong đó có mấy bài kệ tôi rất thích. Có vị tổ thứ 10, thứ 11, có nói bài kệ thế này: mê ngộ như ẩn hiện. Cái điểm ẩn hiện là cái điểm mà trong kinh đôi khi có nhắc đến. Nên vì thế chúng mình nói dài dòng một chút về cái điểm ẩn hiện này. Mà trong kinh Hoa Nghiêm cũng có cái huyền môn, và là huyền môn gì có chữ ẩn hiện, về cái ẩn hiện. Ẩn hiện bí mật câu thành. Thì cái bài kệ thế này: mê ngộ như ẩn hiện, tối sáng chẳng rời nhau. Nay trao pháp ẩn hiện, không mỏi cũng không ai. Tức là ngày tỏ thứ 10, thứ 11 đấy, trước khi thì hiện phóng hào quang cái thứ nhận địa bàn, thì ngài trao bài kệ cho người kế thừa của mình: mê ngộ như ẩn hiện, tối sáng chẳng rời nhau. Nay trao pháp ẩn hiện, không mỏi cũng không ai. Thì cái này chính có thể làm dính mắc với phẩm Như Lai xuất hiện thật. Mê ngộ như ẩn hiện, anh nghĩ sao? Khi mình mê thì mình thấy cái pháp giới nó trùng trùng nổi lên. Khi mình ngộ thì mình thấy cái pháp giới nó trùng trùng, từ khi nó tiêu tung, nó rơi được bệnh chân thật. Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm Bất Cần nói là khi nào thì nắm tắt với không tâm ngồi đó, thì thấy tất cả tường đá vách cây cỏ cứ tiêu dung hết cả, mà chỉ còn cái điểm hào quang trong suốt, và trong đó mình thấy rõ rằng cái người ngồi hành giả thấy rõ là sinh mạng của mình dính liền là tất cả sinh mạng của mọi chúng sanh trên mọi quốc độ. Thì vì thế khi mình mê thì pháp giới nổi lên trùng trùng, bùa răng có khi địa ngục cũng nổi lên nữa. Thì vì thế pháp giới nó hiện lên, thì pháp giới là do cơn mê sảng nó hiện lên. Cũng như Lăng Nghiêm vẫn vậy, Đức Phật nói là cái pháp giới là do cơn một cơn mê sảng thì nó hiện lên. Khi mình ngộ rồi đó thì pháp giới nó ẩn, thì lúc giờ 3000 thế giới thì không còn một tất tất. Kinh Lăng Nghiêm nói thế thì tối sáng chẳng rời nhau. Thường thường chúng mình là những người phàm phu, chúng mình nhìn bằng mắt thì chúng mình thấy rằng tối khác thì sáng, nhưng mà mình nhìn cao nữa thì tối nó cũng khác thì sáng. Nó chỉ là tùy cái đạo lực chúng ta nhìn. Khi nào chúng mình mắt thì chúng mình nhìn thấy đi vào cái căn phòng tối này, mình thấy tối mò chẳng nhìn thấy gì. Nhưng như vị vào thiền định ngồi trong mắt thì sáng ban ngày. Thế là một. Thế mới thí dụ như là, tôi lấy thí dụ như cái thế giới Katabha cực lạc. Cái thế giới này, chúng mình sống, nó có nhiều bóng tối. Cái bóng tối này hiện thành sắc tướng trùng trùng, nhiều khi nó hồ hề, nhiều khi chuyển động. Cái cõi Katabha thì lại sáng. Thì nó toàn thất bảo lưu ly thôi, trong thất bảo cái hào quang thực sự là không có bóng tối, tại sao vậy? Và thì cái tâm thức nó chiêu cảm phải đúng như hào quang bây giờ nó lên như thế thôi, thì cái bóng tối nó mờ đi, nó lại ẩn đi, để lại toàn ánh sáng. Thì cõi ta bài tôi vẫn nói mới có được là kia, mình không cần phải băn khoăn, bởi vì tính hai cái không một không khác. Thì tôi vẫn nói rằng ta bà thực là khác ở cái đó nào, khác ở cái tướng thô cảnh. Thì dù với chúng mình chỉ nhìn cái tướng thô cảnh, thì Đức Phật phải nói rằng đây các ông ở đây là huế, là huế độ, đây là ta bà này nhé. Thế còn là phương tây đằng kia xa lắc xa lơ mười vạn, hơn mười vạn ma của ta cõi, có cái nước gọi là cực lạc hoàn hảo quan là rồi. Thì Đức Phật phải dùng cái gọi là thực tế để nói mình như thế thôi. Nhưng mà cái ta bà cực lạc nó chỉ cách biệt nhau về tướng thô, còn những quang minh vi tế ở dưới tức là như thần lực của chư Phật thông nhau hết cả. Vì thế quý vị thấy rằng trong kinh Pháp Hoa cái phẩm hóa thành dụ chẳng hạn, khi Đức Phật dùng thần lực mà làm đó, tất cả các cõi thông suốt nhau hết cả. Thì như thế là ta bà mới cực lạc không một không khác ở cái chỗ đó, là chỉ cách biệt nhau gần tướng thô, gần chính cái tướng vi tế là không thông nhau. Cũng tí rồi như tôi mấy anh Hải chẳng hạn, thì tôi hiện tướng cái khác, cái tướng thô cảnh tôi khác, tướng của anh Hải thô cảnh phải khác, trông hai người có vẻ như khác nhau, nhưng mà trong cái thức tâm vi diệu thì chúng tôi những bông hoa mọc lên từ cái biển diệu tâm đó. Vì thế tất cả những quang minh vi tế của thức tâm đề bắt thức tôi được tính vào cái sinh mạng của anh Hải, mà cũng chân nhát ngược lại cũng thế, và đối tất cả chúng sanh cũng thế thôi. Vì thế nói là tối sáng chẳng rời nhau, tất cả vấn đề tối sáng là vấn đề hoàn toàn là tương đối, nó tùy theo cái nhãn lực của mình và tùy theo cái đạo lực của mình. Cũng như trong kinh luật vẫn thường nói là khi Phật phóng hồng quang thì giữa các cõi nó có những khu vực để cho tối, trong đó thì nếu dùng cái mắt thịt của mình hay là những thiên nhãn chưa thiên nhiều thì cái tối om không nhìn thấy. Như khi hào quang chư Phật mà dòi đến chỗ đó thì trong đó thấy hiện là không biết bao nhiêu chúng sanh, mà lúc thường ngay thiên nhãn không. Vì thế loại là gọi là giáo lý ẩn hiện. Thế khi ở trong cái cõi này chẳng hạn là cõi huế độ, thì vì thế trong kinh Chúng Mặt Thật nói rằng là cõi huế độ này thì những hào quang chư Phật ẩn đi, mà chỉ để cho những cái hào, những cái quang minh thô cảnh của những vọng tưởng kiên cố chúng sanh tu hành ngang dọc thôi. Vì thế những cái đó cái nghiệp lực mới hiện, mà cái kia là ẩn. Thế khi nào đến khi mà Đức Di Lặc xuống đời mà hồi Long Hoa độ 8 triệu năm nữa, thì lúc bây giờ những phước lực và trí huệ chúng ta lên cao rồi, thì lúc bây giờ ngài có thể chuyển dần những cái quang minh của nghiệp lực, lúc bây giờ nó lại ẩn đi, bớt đi, và đồng thời những quang minh thật là lại hiện lên. Thì tất cả vấn đề là vấn đề ẩn hiện. Vì thế Hoa Nghiêm mới có một cái thập quyền môn gọi là ẩn hiện bí mật câu thành. Quý vị cứ nghĩ ở đây trong thân tâm quý vị thấy sao? Mình thấy rõ nó ẩn hiện. Nhiều lúc thí dụ như cái lúc mà mình tâm mình nó bị loạn động, những cái vấn đề tham nó cứ sân si nổi lên, thì vì thấy tất cả những cái niệm mê mờ, đang mê mờ nổi lên đỉnh đỉnh. Thế khi nào mình đọc kinh mà xảy ra nên mình suy nghĩ, mình cố tu cái từ tâm cái bi tâm các thứ, thì những cái đó nó lại chìm, nó lại ẩn đi, để cho quang minh nó tốt hơn. Tất cả vấn đề nó chập trùng đấy. Thế thì có thể nói rằng tất cả pháp giới này, vì thế tôi vẫn thường nói rằng Hoa Nghiêm là dạy về giáo lý của quang minh, của diệu âm, mình bông hoa là gì. Vì tất cả chúng mình, tuy là người chúng mình nhiều khi già, cái lộn cụ, đầu tóc sơ cả, nhưng chính mình vẫn là cái bông hoa nở lên trên cái phật, lên trên chân thân. Mà không những mình, bất cứ một hạt bụi, bất kiến cũng đều là những bông hoa nở lên, mà tuân theo những phong luân đó, những thủy luân đó, những hỏa luân đó, địa luân đó. Thế nhưng bây giờ sở dĩ mình nói là nói phong luân, thủy luân thì nói chính rồi, sau đó là những địa luân, kim luân, mới là hỏa luân. Thì như thế, cái pháp đấy như cái bông hoa nở, nó tàn bụi đi, tiếp tục thì không. Giờ cái bờ mé này, cái bờ mé của tịch thiện, của chân không, cái bờ mé này là bờ mé của hữu tướng, của diệu hữu, nó đổ lên bài bài các khả năng. Thế thì chư Phật, ngài là cái này là ngài thiện thể, cái ngài có thể qua lại rất khéo, rất là thiện nè, giữa hai cái bờ mé đó, bờ mé chân không và bờ mé diệu hữu này. Thế chúng mình, là chúng sanh thì chúng mình biết gì? Trong tất cả cái mật độ này, từ chân không đến diệu hữu này, thì chúng mình chỉ có lăn sang được một tí, một khúc tí ở chỗ cái đầu cái hiếu này thôi. Cả khoa học thế, mình chỉ dùng có con mắt và vài dụng cụ mình soi mói một tí ở chỗ hiếu tướng này thôi. Bây giờ bắt đầu soi mói vào những cực nguyên, bắt đầu soi mói cái hư không của chúng, nhưng vẫn chưa hiểu cực không là cái gì cả. Đây có thể nói tất cả triết học của thế gian này và tất cả những khoa học chưa hiểu hư không này. Mà cái đó là cái biển đạo cảnh vệ của mình. Như trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật có giảng một đoạn khá dài chứ không kinh. Ngay giờ nếu hỏi nhà tại bác học chưa hiểu hư không ấy, cực kinh mới hiểu lờ mờ đến cái chỗ cực vi một chút thôi, mà có lẽ cũng chưa hiểu đến phong luân, hiểu tí chút về hỏa luân một chút thôi. Thế ngay như cái thông đại chưa hiểu được. Phật nói là hư không tại. Và đạo Phật thì dạy sâu hơn và đi vào sâu hơn không là thân tại và kết tại. Cái đó mới thấy là cái ghê gớm của đạo Phật. Mà ngay ngoài ngoài đạo không giảm hư không. Ngoài đạo không giảm hư không. Thì như thế chúng mình là những sinh vật hữu tình. Lăng sang ở cái khúc này còn khúc một chút tí thôi. Mà đôi khi mình vẫn hãnh diện, một khi mình biết là mình hãnh diện riêng. Nhưng mà thật sự thì chúng mình còn mờ mịt với pháp giới chưa biết cái gì. Thế ngoại đạo thì biết một khúc cao hơn một chút, rộng hơn một chút. Các vị thanh văn thì biết rộng hơn chút nữa, hơi biết đến cái bờ mé không rồi. Hơi biết đến cái bờ mé không rồi. Nhưng mà chưa biết là cái bờ mé chỗ không nó khởi lên chỗ khác. Thành vì đấy trong đại thừa hành tính Ngài Bảo Minh nói rằng cái lúc mà niệm sanh, cái tâm mà nó sanh ra bằng niệm nó khởi nó sắc tướng luôn, cái đó phải bị bậc đẳng giác Bồ Tát nó biết. Thanh văn chưa biết chỗ. Thế các vị Bồ Tát thì biết hơn cái ngài thanh văn. Cái ngài biết là con thoi qua lại giữa cái bằng mé chân không của mẹ chú là rồi, nhưng mà qua lại chưa thật đời, chưa Phật mình cũng vậy. Ngài luôn luôn đi vào cái chân không để ra thì được, ngài luôn luôn như thế. Sở dĩ thế chúng mình nói rằng ngày nhập Tết Bàn chúng mình nói trong cái mắt của mình thôi. Mắt thế nhân ngày thi hiện nhập Tết Bàn đấy thôi. Thế lúc nào ngày vào Tết Bàn ngay ngồi, ngài ngồi lù lù rằng Phật ngài vẫn vào Tết Bàn hay không? Vì Tết Bàn là gì? Tết Bàn là cơn đại định rất sâu. Mình vào cái bờ máy ở trên không kia thôi. Thì chư Phật, thì trong kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ, Vô Lượng Nghĩa Đại Thừa, Vô Lượng Nghĩa ngài nói rằng như ta đây vẫn ngồi nơi không ngại, mà vẫn diễn nói lịch kiếp tu hành, vẫn nói các hành để dạy người. Nhưng trong khi đó tâm ngài vẫn ở trong tâm một, vẫn ở trong đại nhân bản. Thì vì thế nhiều khi ngài thì hiện cho bỏ cái đứng thân này cho người đời đứng tiếp thôi. Nhưng là lúc nào ngài ở trong niệm bản, mà lúc nào ngài ở trong diệu hữu cả. Đấy là cái bí ẩn nhất của chư Phật, song chiếu được cả hai, làm được cả. Vì thế nó gọi là thiện thể. Thì trong ví dụ như nói theo phàm phu thì nói là khi Phật mà nhập Niết Bàn thì gọi là ngài ẩn. Thế mới khi ngài làm ứng thân thì gọi là ngài hiện. Ngài hiện chứ đấy, ẩn hiện có thể là áp dụng tất cả mọi vật. Thế nhưng mà khi nào mình hiểu được cái nhịp điệu ly tâm và ứng thân đó, thì được ẩn hiện trong cái tâm thức của mình và trong cái thân pháp của mình lúc đó, thì lúc đó mình hiểu cái nhịp điệu vận hành của cái vũ trụ này và của cái thân lâm. Mê ngộ như ẩn hiện, tối sáng chẳng rời nhau. Nay trao pháp đặc biệt, không một cũng không ai. tổ thiền thứ 10, thứ 11 này thì nói dạy học cho dạy cho thế này. Thì bây giờ chúng mình sẽ trở lại cái phẩm Như Lai xuất hiện. Trong kinh thật ra nếu mà cứ đọc theo hết cả kinh mà giảng thì nhiều cái nghĩa nó trùng. Nếu mà nó trùng nhiều quá, nhiều khi người không hiểu thì về sau tâm nhận vướng thì thành thì tôi chỉ nói đọc những đoạn chính là. Đây là cái điểm đầu tiên là Hồ Yên dạy. Hồ Yên đại Bồ Tát bảo Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát và tứ chúng và đại chúng chư Bồ Tát rằng: chư Phật tử, chỗ này chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩa là đức Như Lai nằm chánh giác do vô lượng pháp mà được xuất hiện. Vì chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự, Như Lai xuất hiện được thành tịnh. Thì sau này ngài kể tất cả những đoạn được công hạnh là vô thượng kiếp, nghĩa là những hành thí thân của vô thượng kiếp. Cái điểm thứ hai mà ngài nói là chư Phật tử, ví như đại thiên thế giới này chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà được thành tựu. Tức là ngài so sánh hai cái đó để mình hiểu. Thế nhưng mình là người đọc kinh mà mình suy tư và nói thêm là không những là dưới đại thiên thế giới, như tất cả mọi sự hiện tướng của mọi vật cũng đều như ai xuất hiện. Nhưng cái mức độ vi diệu, cái mức độ thật trong quảng đại nó khác nhau thôi, mức độ vọng tưởng vọng tình khác nhau thôi. Thế khi nào quý vị hiểu đến cái chỗ đó rồi thì vì sao mình thấy mình đi đúng vào cái nhịp điệu vận hành của vũ trụ này, mà rồi về sau cũng như là cái tôi vừa nói, nhiều khi mình nghĩ rằng về sau mình sẽ nhận cho pháp giới, và khi mình nghĩ vậy thì tâm mình không chút nào nghi ngờ, cũng như phẩm khi thế gian ông đi thế gian, tức là nói về tất cả những tâm hành của thế gian, những cái nghi, những cái mừng, những cái kỳ đặc, những cái tam muội, toàn nói tâm hành. Nếu quý vị đọc kỹ cái phẩm đó rồi dần luôn luôn soi tìm đến một vài tâm hành, tận một vài tâm hành đó, thì dần dần chúng mình có thể hoàn thành một cái tâm, một thành tâm của Bồ Tát. Bây giờ đây là cái điểm thứ ba. Lại nữa, chư Phật tử, ví như chúng sanh vì do nghiệp thực mây lớn tuôn mưa đều không từ đâu đến, đi không về đâu. Ví như chúng sanh vì do nghiệp lực, mây lớn tuôn mưa đến không từ đâu, đi không về đâu. Cũng vậy, đức Như Lai rằng chánh giác do sức thiện căn của chư Bồ Tát, nội đại pháp vân tuôn đại pháp vụ cũng đến không từ đâu, đi không về đâu. Thì chỗ này ngài nói rõ, ngài nói rõ rằng chư Như Lai thì vô khứ vô lai thì, nhưng mà chúng sanh kia vô khứ vô lai là vì chúng sanh mê muội bị ám chướng, bị cái mặc cảm hạ liệt, nghĩ mình là chúng sanh nhiều tội quá, mình không biết là mình là ảnh tượng, mà mình không biết là mình vô khứ vô lai, chính là mình vô khứ vô lai. Nếu mà mình có cái mắt đạo nhãn lớn mình nhìn thì mình thấy bất cứ vật nào vô khứ vô lai. Thế mà nhìn thấy như thế được rồi là thì tâm mình lại phiền não rụng rơi, chính nó bây giờ bắt đầu mình nhận thấy thân phận đấy. Nó sau này ngày hỏi trở ra thế. Trong nhiều kinh này, các kinh Dương Ma Cật nói rằng là các chúng sanh, ngài Văn Thù mới hỏi ngài Dương Ma Cật rằng còn bằng đại Bồ Tát nhìn chúng sanh thế nào, thì ngài Dương Ma Cật nói rằng ta thấy rằng chúng sanh đều trong nước bạn, nghĩa là vẫn như tịch tịch, vẫn vô khứ vô lai, nhưng mà vì cái vọng tưởng của mình nổi lên thì mình nghĩ là mình có đến có đi, mình có sanh có tử, có đoạn có sửa, có khứ có lai, có dị có đồng nhất thôi. Mà cái đó thì Kinh Lăng Nghiêm nói rõ là chỉ là cơn mê sản, chúng mình chính mình là chúng mình đang mê, tuy là mình nói kinh là tỉnh là say là vậy đó, là cơn mê sản hiện thực là trần ai lớp lớp trùng trùng xoáy khởi đại phong luân dựng thế gian vẽ thế gian. Thì cái đó tôi nghĩ là điểm này là điểm then chốt đạo Phật. Nếu quý vị cứ nghĩ cái điểm này rồi, nghĩ lâu rồi thấy có mở ra cái lòng vui mừng đó chút, trẻ đó tôi nghĩ rằng ngay trong kinh cũng nói là có rất nhiều hơn là làm những hành khác, là những hành yếu vi. Vì điểm đó là cái bí tạng của chư Phật. Chư Phật ra đời thì không muốn nói nữa, mà mình không chịu tin. Thật ra tất cả các kinh sở thích không có gì khác. Cái đọc đoạn này nghe quý vị thấy cái majestic của cái kinh. Lại nữa, chư Phật tử, ví như lúc thế giới ban đầu sắp thành, đấy là bây giờ là Ngài nói về đại thiên thế giới, Ngài nói. Và đại trời khởi đầy khắp đại thiên thế giới, xanh hoa sen lớn tên là Như Lai, xuất hiện công đức biểu trang nghiêm, che khắp trên mặt nước, ánh sáng chiếu tất cả thế giới mười phương. Lúc đó Mai Thủ La và Tịnh Cư Thiên, tức là hai vị vua trời trên trời cõi sắc cao nhất, Mai Thủ La phải là Bồ Tát và Hoàng Độ, nó là nên để kiểm điểm mới làm được bằng này. Mai Thủ La và Tịnh Cư Thiên thấy hoa sen đó liền quyết định biết rằng trong kiếp này sẽ có bao nhiêu đức Phật như vậy xuất hiện. Lúc đầu ngay trong một kiếp khi mà thành rồi đó, khi mà các không luân chủ luân nổi lên các thứ để luân các thứ rồi, kết thành những cung điện là cõi sắc, kết thành cung điện cõi dục, rồi kết thành cái trần thế này với tất cả núi Chu, núi Di, núi Thiết Luân, núi Thiết Di, các thứ núi Kim Sơn gì đó, thì lúc bây giờ ở trên những vùng trên kia Thiết Luân, núi Thiết Di, các cái núi Kim Sơn gì đó, thì lúc bây giờ ở trên những vùng trên kia, trên vùng trên trời sắc chiếu khánh là cao đó, thì lúc bây giờ có những hoa sen xuất hiện gọi là Như Lai xuất hiện, công đức biểu trang nghiêm. Thì chúng mình không nhìn thấy gì, mà chư thiên là cõi dục không nhìn thấy, nhưng mà ngay chư thiên là cõi sắc cũng không nhìn thấy, chỉ trừ có mấy vị vua trời trên cao nhất là cõi sắc. Thì các ngài nhìn thấy hoa sen đó, và các ngài đến cái hoa, và các ngài biết rằng à, trong cái kiếp này đấy sẽ có bao nhiêu, sẽ có 1.000 vị Phật hay là 10.000 vị Phật xuất hiện đấy. Thì tất cả các tướng thoại tướng nó vĩ đại cái ghê gớm lắm. Thành ra vì thế mà chỉ có đạo Phật dạy những cái bí mật ẩn thế. Nhưng người đời chúng mình thì ám trước, chúng mình vẫn nhiều khi thì như thế chúng mình có thể nên nhớ một điểm nữa là khi một cái đại thiên thế giới thành tựu thì dần dần những phong luân, những sự luân đó kết tập sẽ là gì? Trước đây là phải kết tập những cái vi diệu đà, rồi sau mới kết tập những số cảnh, bởi vì phong luân, những sự luân, mấy địa luân, kim luân. Cũng như khi mặt trời mà mọc buổi sáng thì mặt trời bắt đầu chói mọc lên ở trên trời, thì bắt đầu trời chiếu ngọn cây ra, thì sau đó lên dần dần chiếu ở thân cây, dần chiếu ở thung lũng nhà cửa. Thì đại thiên thế giới cũng thế, khi bắt đầu kết tập thì những cái phong luân cho những con minh vị diệu, những con minh nhân thân kết thành những cái cung điện cõi vô sắc, không có kết thành những cung điện cõi sắc, rồi dần dần đến cõi dục, rồi dần dần mấy kết thành thu núi Tu Di, rồi mấy cái núi Thiết Vi Luân Sơn các thứ đó mà trong Kinh Quan Nghiêm nói Kim Sơn Thiết Vi các thứ mà trong đó có địa ngục rồi, dần dần mới thành ra những cái sông núi, mấy cái Nam Thiên Bồ Châu các thứ mà chúng mình đang lọc. Thì ngay trong lúc đó đã có những cái điểm tương ứng báo trước rồi, là trong đại thiên thế giới này và trong độ một kiếp thiểu kiếp và trung kiếp nào đó thì cái hoa sen là báo trước là sẽ có bao nhiêu vị Phật ra đời vị thành. Tức là cái pháp giới này nó có cái trật tự và cái nhiệt độ hệ thống mà chỉ những vị tu cao lắm mới có thể nhìn thấy, mới có thể nói được thôi. Chứ đại khái như các đạo khác thì không thể nói trong hoàn cảnh, thì không thể nhìn thấy được. Ngay các vị tu sĩ Ấn Độ giáo trở nên có thể sắc sắc lưới thì cũng không đủ cái nhãn lực để làm tình cư thiên mai thủ la thì cũng không thể nhìn thấy quá xem được. Mà nhiều khi họ có nhìn, họ chưa chắc là tin được có thật. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện đầy đủ thiện căn công đức, phóng quang minh đại trí vô thượng, tên là Trí Bất Cư Nghị, chẳng dứt Như Lai chủng, chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, thọ Như Lai quán đảnh. Quán đảnh ký cho chư Bồ Tát sẽ thành chánh giác xuất hiện ra đời. Vì thấy là toàn quang minh này. Đến đây là cái đoạn này cũng quan trọng. Lại nữa, chư Phật tử như y hư không khởi lên những phong luân hay giữ lên thủy luân, một tên là an chủ, một tên là thường chủ, một tên là thiếu cánh, thì không cần nhớ những tên này khó quá. Mấy phong luân này hay giữ lên thủy luân, thủy luân hay giữ lên đại địa cho khỏi tan hư. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy luân, thủy luân y nơi phong luân, phong luân y nơi không, hư không không chỗ y. Dầu không chỗ y mà hư không có thể làm cho đại thiên thế giới được thẳng trụ. Thì trong kinh nhiều khi các ngài dạy ẩn, nhưng ngài Phổ Hiền chỗ này là ngài dạy, ngài không nói chỗ trên, ngài không nói chỗ thức tâm. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy luân, thủy luân y nơi phong luân, phong luân y nơi hư không, tức là hư không luân, hư không không chỗ y. Dầu không chỗ y mà hư không có thể làm cho đại thiên thế giới được an trụ. Mà tại sao ngài không nói như thế nữa? Chính ra thì hư không đó, hư không luân đó là y trên gì? Y trên cái thức tâm luân, là trên kiến đại luân, thức đại luân. Nhưng mà ngài của hiện đây ngài không nói cho kinh này, là vì tại sao? Là vì trên kia ở những phần thế giới thành tiểu của các phần kia, ngài nói rõ rằng thế giới này pháp giới được tạo nên do gì? Do ba cái hải bất tư nghị, do thần được hải của chư Phật, nguyện nguyện được hải của Bồ Tát, và nghiệp được hải chúng sanh. Thì cái đó tức là trí luân và thức tâm và thức luân thành. Thế mà nhưng mà ngài nói một cách nó là elliptic, rằng là dầu không chỗ y mà hư không có thể làm cho đại thiên thế giới được an trụ. Là vì sao? Là vì cái này vẫn có trụ trụ rồi, là trụ vào cái nguyện được hải, thần được hải và nghiệp được hải rồi. Thì cái này không nói nữa, cái kinh nó khó rồi đấy, nó chỗ nào nói gì cả đấy. Nhưng mà thì phải luận. Thế nhưng mà ngài nói là không có trụ trụ gì cả, nhưng ngài lại vớt ra một câu cho mình, cho mình tìm. Dầu không chỗ y mà hư không có thể làm cho đại thiên thế giới được an trụ, là vì chính không có an trụ của thần thật rồi, đồng nghiệp được rồi. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện y nơi quang minh vô ngại huệ. Quý vị nhớ cái quang minh vô ngại huệ. Phát khởi bốn thứ đại trí phong luân của Phật hay giữ lấy thiện căn của tất cả chúng sanh. Quý vị thấy, trước tiên thì ngài nói là không có chỗ y, nhưng mà ngài nói thêm rằng tuy là không có chỗ y nhưng cái đại thiên thế giới vẫn an trụ được. Là vì sao? Là vì nó có cái quang minh vô ngại huệ này. Quang minh vô ngại huệ tức là những thần lực chư Phật, thần lực của Bồ Tát và đồng thời nghiệp được chúng sanh. Nhiều khi kinh cứ nói cái elliptic, cứ nói cái nửa chừng là thôi, nhưng về sau ngài lại thêm một tí để cho mình suy nghĩ. Thì vì thế chúng mình nên nhớ làm nghiệp, nhớ làm nghiệp. Nếu mà quý vị không thuộc kỹ cái ngũ âm của Lăng Nghiêm, không hiểu cái biến hiện ngũ âm đó, không hiểu cái thức biến, không hiểu cái trường thức biến, không hiểu bảy cái đại đó, về thủy hỏa phong hư không, thức đại kiến đại, không hiểu cái biến hiện, cái ân niệm cái đó, thì quý vị đọc kinh thì ngỡ ngàng. Nhưng mà nếu hiểu cái đó rồi, đọc cũng kinh nào cũng thấy không có vướng. Thì như thế là trong bản kinh này ngài muốn nói rằng đấy mấy cái nó thổ luật thủy luân nó không chắc như thế, nhưng mà tất cả là trụ cho thư không, mà không có trụ cho cái vô ngại quang minh của chữ vậy. Thì mỗi nơi ngài lại dùng cái danh từ khác, đây ngài ở phải quang minh đó là vô ngại quan, cũng như chúng mình vẫn gọi A Di Đà là vô ngại quan như lai. Thế nên trong cái phẩm này như thế là ngài Phổ Hiền đã dạy chúng mình một cái giải cương như là xuất hiện là như thế, thông tâm thủy luân trí quan và đại bi, đồng thời tương tự như đại thế thế giới, tương tự các thứ chúng sanh như thế cả này, mà tất cả cái đó đều thực ra là vô khứ vô lai cả, nhưng mà vì các ông bị ám chứng mê mà ông tưởng có đến có đi rồi. Thế sau khi ngày dạy cái không như lai xuất hiện cái giải cương thì bây giờ ngày dạy mình khác, ngày nói thế này: chư Phật tử, đại Bồ Tát phải làm như thế nào mà thấy thân của Đức Như Lai đặt trên đó? Trước khi ngài nói rằng đấy, Như Lai xuất hiện như thế, tương tự như đại thiên thế giới, tương tự như sâu vật, như bông hoa như thế đấy. Thế nên bây giờ ngài lại dạy mình cái phương pháp làm cho đặt có thể thấy được thân Như Lai. Chúng mình tu hành đến cái mức nào có thể cho mình gọi là mình cảm nhận được cái tánh và nhận được thân Như Lai. Thành vì thế tôi vẫn nói rằng khi nào mình quán chiếu như huyện mà mình thấy sắc tướng nó như như mình thấy nó, mình sống cuộc đời cũng tương tự người sống trong mộng, mình khởi những niệm yêu ghét, mình khởi những cái làm công danh này khác, mình có thấy mình trong mộng thôi. Nếu bây giờ bắt đầu mình đã hơi thấy nhận được tánh rồi. Thế khi nào quý vị hàng ngày làm những việc rất thường, ví dụ mình hắt hơi, mình sổ mũi, mình nháy mắt, mình nhấn mắt, mình giơ tay, mình chỉ người này, mình nói một câu, mình đều thấy được sự diệu tâm được khởi lên cả cái quả cái thân này. Rồi bắt đầu mình đã hơi nhận được tánh của mình. Mình nhận đấy thôi, nhưng mình chưa nhìn thấy rõ ràng. Là vì trong kinh Đại Bát mà nói là ngay nó được Bồ Tát đăng địa rồi, cũng chưa nhìn thấy tánh. Nhìn cái tánh mới lờ mờ, tương tự người trong đêm, đêm tối. Nhìn thấy cái bụi cây đằng xa thì nghĩ là con bò, nghĩ là người. Nhìn nó như thế thôi, chưa có thể nhìn thấy rõ rệt y như là thật tướng vậy, như là chư Phật. Thì chúng ta xin nhấn mạnh là cái Phật tánh nó tuy vô hình vô ảnh, nhưng nào quý vị tu đến bậc thập địa và đẳng giác quý vị sẽ nhìn thấy rõ ràng. Và cái đó là kinh vẫn nói, tại vì chư Phật, chúng ta vẫn nhắc rằng chư Phật không bao giờ suy tư, không bao giờ suy luận, không bao giờ suy đoán, không bao giờ đoán. Chúng mình hiểu cái gì là chúng mình toàn suy đoán, suy tư cả. Thì các ngài lúc nào các ngài nhìn thấy rõ ràng. Rồi các ngài nói là cái bông hoa của hoa tạng thế giới là các ngài nhìn rõ như thế. Các ngài không có suy tư, cái suy tư là thuộc về cái bản thân. Thế vì thế là vật nó có ngũ nhãn là mình không có đạo nào nói rõ ngũ nhãn cả, cái đạo Phật nói rõ nhất. Mà từ cái thứ thiên nhãn ở đây thì nhiều khi không cần phải căng gần như lúc giờ dần dần thì cả cái thân mình đều phải căng đó, đều phải nhìn thấy cái càng lên cao bao nhiêu thì sau cái căng nó càng khổ dụng đấy, nên cao mức hơn nữa thì nhiều khi có thể nhìn bằng quát chân được cái này. Vì thế gọi là tâm nhãn. Thì đây quý vị xin lưu ý nghe để xem ngài Phổ Hiền bảo mình cái gì, làm cái gì để có thấy, để thấy thân thật đó. Chính là cái điểm hay lắm. Thế thì ngài cũng nói 10 điểm, nhưng mà đây đại khái mình nên học được vài điểm thôi cũng đủ. Chư Phật tử, đại Bồ Tát phải ở vô lượng xứ. Vô lượng xứ mà thấy thân Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát phải ở vô lượng xứ mà thấy thân Như Lai. Vì chư đại Bồ Tát chẳng nên ở một pháp, chẳng nên ở một sự, một thân, một quốc độ, một chúng sanh mà thấy Như Lai. Phải khắp tất cả các nơi mà thấy Như Lai. Tức là phải ở vô lượng trụ, nghĩa là mình tuy chưa nhập vào pháp giới như chư Phật, nhưng mình phải hiểu rằng chư Phật thân một Phật là gì. Thân của Phật có thể hiện thành một cái ứng thân này, rồi một khớp mấy hay một trận mấy là mình nhìn thấy được. Ngài có thể hiện những cái báo thân là 16.000 trận rồi. Ngài có thể hiện và cái thần tịch quang nó bây giờ thân không thân rồi. Thì trong thân không thân đó, tức là cái thân Ngài phổ trong tất cả, tức là nhập trong pháp giới, trong tất cả pháp giới trong thân vật. Thế vì thế khi nào quý vị thấy con kiến mà quý vị thấy rằng đấy là bông hoa, đấy là cái luồng tầng lớp quang minh, và đấy chính là cái hiện tướng của diệu thân đó, quý vị bắt đầu nhận lại bắt. Thế mà khi mình đến chỗ đó là thì mình cái gì mình thấy? Mình thấy mình không muốn động đến. Thì mình thấy là chính là cái vết tích của diệu tâm. Bây giờ sở dĩ mình cứ giết bừa giết bãi, nên mình ăn bừa ăn bãi thì mình không thấy nó là diệu tâm. Khi nào mình thấy rằng cái bông hoa kia là cái vết tích hiện tướng của diệu tâm cả, thì lúc bây giờ ngay ngắt bông hoa mình không muốn ngắt rồi. Mình thấy trong trong đạo Phật có cái giới là ngay cỏ xanh không muốn ngắt. Rồi mình biết rõ là cái đó là cái hiện tướng của diệu tâm. Đi cái này chỉ như thế. Mà riêng một cọng hoa, một cái cọng hoa này, một cọng cỏ làm này là bật lên đá rồi dập lên đó. Cái đó xuất hiện tương tự như thế là như sư Như Lai xuất hiện đấy. Nếu mình đi sâu lên, quán sâu lên thế, mình thấy là cái pháp giới này nó lồng lộng và nó kinh khủng. Mà dần dần mình thấy là ngay cả những sợi tóc của mình, cả những lúc mình nhấn mắt, nhíu mày, giơ tay mình chỉ nói mình làm những cái chuyện đó. Cái đó là một vết tích của hiện tượng của diệu tâm cả, mà cái đó nó chấn động cả pháp giới. Thì nếu mà mình nhìn thấy như thế rồi, cũng như mình nhìn thấy ở vô lượng xứ, mình nhìn bất cứ lý do nào mình thấy như thế, thì lúc bây giờ mình bắt đầu mình nhận cái thân ảnh đó. Cũng như là trong Kinh Hoa Nghiêm Bát Chố này sẽ thành đồng tử, thì con vị thiện trí thức mới dạy rằng làm thế nào mà cầu thiện trí thức, thì tức là ngày đó dạy ngày hiện tại ông phải quan sát tất cả cảnh giới mà tìm thiện trí thức. Ông phải dũng mãnh tự tại tu du hành tất cả các nơi tìm cầu thiện trí thức. Ở đấy thì thiện trí thức tức là Phật. Thì vì thế mình quán tất cả cảnh giới, tức là mình quán tất cả cái biến hiện của cái diệu tâm lên như thế, dần dần mình chiêu cảm cái thần lực, lúc bây giờ mình sẽ gặp cái thiện trí thức. Mà nhất là trong lúc tìm cầu thiện trí thức, đừng phải coi thân mình như mộng như huyễn, nghĩa là nếu cần phải thí thân mình cứ thí thân mình lại tìm cầu. Thấy một chúng sanh, một quốc độ thôi, một sự, một pháp thôi là mình chủ cái đó rồi, thì mình không thể thấy được nhập pháp giới của bạn, thân của bạn, thân không thân mình nhập pháp giới. Thế đây điểm thứ nhất Ngài nói, đây là nói thêm này. Cũng vậy, thân Như Lai khắp tất cả chỗ, đấy Ngài nói rõ, khắp tất cả chúng sanh, khắp tất cả pháp, khắp tất cả quốc độ, chẳng phải đến cũng chẳng phải chẳng đến. Vì thân Như Lai là không cả thân, vì chúng sanh mà thể hiện thân phận. Ngài nói rõ này. Và tất cả mọi chỗ, dù là những bùn lầy, bẩn thỉu cũng là cái vết tích đấy. Mà đến quán như thế là mình thấy không có gì là tịnh, không có gì là bẩn thỉu. Nhưng ở trong ấy, mật độ mà thất kéo cho mình thì mình vẫn phải nghĩ là có cái tịnh, có cái bất tịnh thì mình tu hành thôi. Nhưng tu cao lên đó thì chính cái huyết này của lý hẳn chính cái tịnh và cái bất tịnh. Nhưng mà nếu mình nói vội quá và nói cho người thấp, cứ bảo họ tu đốn ngày đó, lên ngày cho siêu xuất kia, thì cái đó là cái ngộ nhận gì mà có thể mang cho họ không? Lại nữa, đây là ngày dạy chẳng cái gì. Lại nữa, chư Phật tử ví như hư không rộng rãi, chẳng phải sắc mà hiển hiện tất cả sắc, nhưng hư không kia không có phân biệt, không hí luật. Thân của Như Lai cũng vậy, vì do trí quang minh khắp chiếu sáng, làm cho tất cả chúng sanh thế gian, xuất thế gian, các nghiệp thiện căn đều được thành tựu. Nhưng thân Như Lai không có phân biệt, cũng không hí luật, vì từ xưa đến nay tất cả chấp trước, tất cả hí luật đều đã dứt hẳn. Trước đây thì Ngài nói rằng, trên kia thì nói là Đấy, trong tất cả sắc tướng chỗ nào vậy thì thân như lai được bằng đẳng khắp cả. Thế đây thì ngài rời bỏ cái sắc thì ngài đi vào hư không. Thì ngài nói rằng ví như không chẳng phải sắc mà hiện được tất cả sắc, như những hư không kia không có phân biệt cũng không hy luận. Thì trong bộ đài bát nhã mà về sau có lẽ chúng mình sẽ có cơ duyên để tụng thì quý vị sẽ thấy văn chúng phẩm phải bằng không rằng không toàn nói hư không, có thể nói gần gần như cả bộ đài bát nhã nói luôn luôn hư không. Thế là chúng mình có cái một cái khó nhất là làm thế nào tự nhiên như hư không được. Thì đây ngài Phổ Hiền trước khi dạy là trong tất cả các tướng đều thân Phật cả, đây là nói là tất cả hư không này là thân Phật cả. Đấy là cái điểm thứ hai. Lúc trước thì mình quán sắc tướng là thân Phật, đây thì mình quán hư không là thân Phật. Thấy bất là 2000 mét thì cho diệu hữu ăn cho chân không. Lại nữa chư Phật tử, đây là điểm thứ ba. Lại nữa chư Phật tử, ví như mặt nhật mọc lên, vô lượng chúng sanh ở Diêm Phù Đề được lợi ích. Những lập phá tối làm sáng, hiện ước thành khô, sanh trưởng cỏ cây thành thục lúa mạc. Trói suốt thư không, hoa sen nở xòe, người đi thấy đường, kẻ ở nhà làm xong công việc. Vì mặt nhật khắp phóng vô lượng quang minh. Điểm thứ ba là người đầy quang minh. Thế rồi, nếu mà chúng mình đọc hết những cái này thì nó cũng nhiều khi nó chập trùng nghĩa. Thì tôi đọc thêm mấy đoạn thì quý vị thấy rằng toàn là con mình hết cả. Tức là ngày này trước hết là cái câu mà nên quán sắc tướng kia là thân Phật. Sắc tướng nào của thân Phật, đừng có trụ bằng sắc tướng nào cả. Vì trụ bằng một thì mất cái vô đường trụ. Thế sau đó thì ngày dạy là phải quán hư không được thân Phật. Ở đây ngày cũng dạy là quán con mình là thân Phật. Quý vị thấy rõ là cái quan niệm là dạy là con mình là diệu âm là những bông hoa, mà nên nhớ rằng những quang minh là thuộc về trí, mà đồng thời thuộc về bát nhã, còn những diệu âm là thuộc về đại bi. Vì thế được quan thêm gọi là quan thêm bồ tát được như thế. Như Lai trí nhật cũng như vậy, dùng vô lượng sự khắp lợi ích chúng sanh, những là diệt ác sanh lành phá ngu làm trí, đại từ cứu hộ, đại bi độ thoát, làm cho tăng trưởng căn lực gấp phần, khiến sanh lòng tin sâu chắc, khiến tâm vô ngại chẳng hư căn lành, khiến trí tỏ sáng mau nở giác hoa. Trong kinh luôn luôn dùng chữ nở, hoa nở. Khi nào mình hiểu ra người mình nở thì hoa, tâm mình hiểu biết nở hoa tâm thực. Thì lúc này mình trông, mình hình dung đạo Phật dễ hơn nhiều. Đức Như Lai đẳng chánh giác cũng như vậy, thành tựu vô biên pháp giới trí luân, thần thống vô ngại trí huệ quang minh, trước chiếu chư đại Bồ Tát, kế chiếu đến duyên giác, kế chiếu đến thanh văn, kế chiếu chúng sanh có thể căn quyết định. Tùy theo tâm khí của họ mà thể hiện trí quảng đại. Chư Phật tử, Đức Như Lai có quang minh tên là tích tập tất cả công đức. Chư Phật tử, mỗi lỗ lông của Đức Như Lai phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như đại hải có châu đại mani tên là tạng tỳ lô ra na họp tất cả quang minh. Nghĩa là trong đại hải có thứ châu, nó có thể là tập hợp quang minh được. Thì chư Phật cũng vậy, chư Phật cũng như thứ đại mani mà tập hợp các quang minh vậy, mà là tạng quang minh. Nếu có chúng sanh nào chạm phải quang minh của châu này, thời đồng một màu với biển châu. Nếu ai được thấy châu này, thời mắt được thanh tịnh. Tùy quang minh này chiếu đến chỗ nào, thời mưa mani biểu tên là an lạc, làm cho chúng sanh khỏi khổ và được như ý. Chư Phật tử thân của Chư Như Lai cũng như vậy, là đài biểu thủ, là tạm đài trí huệ tất cả công đức. Nếu có thắng cảnh nào chạm phải quang minh của thân Phật thì đồng màu của thân Phật. Lại nữa điều thứ 10, chư Phật tử ví như đại hải có đại như ý ma ni đủ vương, tức là tạm trang nghiêm tất cả thế gian, thành tựu đầy đủ trăm bản công đức, cũng vậy thân Như Lai tên là hay làm tất cả chúng sanh đều được hoan hỉ. Nếu có ai thấy thân Như Lai, nghe danh hiệu của Như Lai, niệm tưởng cái gì đó, thì quý vị thấy trong 10 điều này Ngài có thể khuyên mình làm nội thân Như Lai. Thứ Ngài bảo, Ngài bảo mình là thứ nhất là quán sắc tướng, tất cả các sắc tướng đều là hiện thân Như Lai cả, đều là hiện tướng của thiện tâm, đều là dấu trong cực tâm cả. Thứ hai là Ngài bảo mình là sau khi quán sắc tướng rồi thì quán hư không, hư không ấy chính là hiện thân của Như Lai rồi, mà cái thân nó thân phổ biến chưa có, không có mang sắc tướng. Thế thứ ba thì Ngài nói thân Như Lai là quang minh cả, rồi Ngài mang tất cả những tùy dụ của quang minh này, quang minh khác, là thân Ngài nói thân Như Lai là cái hạt châu đại biểu thủ hay là hạt châu mani biểu tướng cả, người thấy rõ là cái giáo lý quang minh này rõ đến là quang minh diệu hơn là những bông hoa. Thế đây tôi xin tạm dừng, thì quý vị có những gì cần hỏi. Thế sau đó thì Ngài Bồ Đề sẽ giảng về, sau khi Ngài dạy cho mình cách mà thấy thân của Phật, thì Ngài sẽ giảng thêm về làm thế nào thấy được âm thanh của Phật, làm thế nào thấy được cảnh giới của Phật, làm thế nào thấy được cái gì của Phật đó, tức là cái phẩm cái này xuất hiện. Thế nhưng mình chỉ nên nhớ rằng, cho nên quán tất cả các sắc tướng đều là những vết tích của trong không, đều là vết tích biến hiện của Như Lai. Rồi sau đó quán hư không, sau đó nghĩ là tất cả cái đó đều là quang minh, đều là quang minh chập trùng biến hiện. Vì tất cả đó lấy nhận Phật là gì đó chứ biến hiện, không có gì khác. Nếu mà giáo lý nào mà chưa nói cái biến hiện đó thì giáo lý đó là thật thấp. Vì thế tôi vẫn nói rằng Phật là bậc du ý thần thông, thần thông biến hóa tràn đầy thế gian. Vì thế chính tôi đã nghĩ rằng cái bộ kinh quang minh này có thể mệnh danh là đại phù đồ Phật du ý thần thông biến hóa kinh này, thì có biến hóa. Đấy cũng như về sau quý vị tụng cái phẩm ly thế gian, quý vị thấy rằng Bồ Tát có 10 tâm biến hóa, tất cả chúng sanh đều biến hóa, cả cảnh giới đều biến hóa, không có một cái gì không biến hóa. Nhưng mà chúng mình vì ám chứng nhiều quá, vì mắt kém quá, thần cận thị, thiện cận, mình cứ thấy nó ù lì, mình cứ vớ nó thôi, chính nó biến hóa. Nhưng mà cái sự biến hóa theo nghiệp lực thì nó chậm chạp, nhiều khi về cái thiên nhãn lớn lắm. Còn cái ngài thần thông núi thực tại là về biến hóa nhanh, trong cái mặt phát triển trong thời gian. Thì cái nghĩa bản những cái khúc đầu của cái phòng cho ai xuất hiện ở đây thế, thì xin quý vị có cái gì cần hỏi. Không bảo đây xin có thể là sao cảm ơn quý vị. Kính thưa Đại Đức Chủ Trì cùng chư vị đạo hữu, hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 52 về Kinh Hoa Nghiêm. Trong lần trước chúng ta ngưng tới cái đoạn âm thanh của chư Phật trong phẩm thứ 37 là phẩm Như Lai xuất hiện. Ở phần trên thì trong kinh đã nói về cái chuyện làm thế nào thấy thân của Phật thật. Thì tới đây Ngài Phổ Hiền Bồ Tát lại đặt một câu hỏi nữa. Ngài hỏi rằng, chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết như thế nào về âm thanh của Đức Như Lai đẳng chánh giác? Thế ở đây Ngài muốn nói về âm thanh của Đức Phật. Và Ngài dạy tới cách làm thế nào mình nhận được âm thanh của Đức Phật. Thì trong cái đoạn này, như sau đây tôi sẽ đọc, quý vị thấy là có những thứ bậc để sự nhận định mà Phổ Hiền. Đây tôi xin đọc là: Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết như thế nào về âm thanh của Đức Như Lai đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát phải biết rằng âm thanh của Đức Như Lai là đến khắp tất cả, khắp đến vô lượng âm thanh. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai tùy tâm sở thích của thính giả là người nghe, đều làm cho họ hoan hỉ vì thuyết pháp minh liễu. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai tùy tính giải của thính giả đều làm cho họ hoan hỉ vì tâm được thanh lương. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai giáo hóa chẳng lỗi thời, vì người đáng được nghe phải đều được nghe. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không sanh không diệt, ví như tiếng vang, ví như vang ứng tiếng. Phải biết âm thanh của Như Lai không chủ, vì do tu tập tất cả công hạnh phát khởi. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai rất sâu, vì khó lường được. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không đoạn tuyệt, vì vào khắp pháp giới. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không biến đổi, vì đã đến nơi rốt ráo, đấy là đoạn. Thì cái đoạn này thì Ngài nói nhiều cái cảnh quan, nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên chú trọng về cái điểm đầu tiên Ngài nói. Đại Bồ Tát phải biết âm thanh của Đức Như Lai là đến khắp tất cả, khắp đến vô lượng âm thanh. Thì cũng như đoạn trên nói về thân của Đức Phật, thì nói rằng thân của Phật bao trùm hết cả, mà tất cả mọi cảnh giới, mọi sắc tướng, ngay cả hư không, nếu một người biết nhìn vẫn nhìn nhận thứ đó, cái thấy được cái thân của Như Lai. Thì đây Ngài lại dạy rằng tất cả các thứ âm thanh thì đều có âm thanh của Phật đến cả. Thì cái chỗ này là cái đoạn cũng khó lắm. Về vấn đề âm thanh là thuộc về thần chú, thì tôi xin trình bày quý vị như thế này. Thường thường chúng mình nghe với cái tai chúng mình, thường thường mình chỉ nghe cái một số cái âm thanh, âm thanh ở trong cái giai tần nào đó, có những tần số nào đó mình nghe thôi. Thì tai của chúng mình là cái tai thịt, thường thường chỉ nghe được những âm thanh nó hợp với cái tai máu thịt đó thôi. Thì cái tai chúng mình là do nghiệp lực tạo lên, thì chúng mình chỉ nghe được cái tiếng của nghiệp lực tạo nên thôi. Thì rồi với chúng mình nghe tiếng người nói, nghe tiếng chim, nghe tiếng con trâu nó kêu, con bò nó kêu, nghe tiếng nước chảy, nghe lá nó rì rào, nhưng không nghe được hơn. Thí dụ như là các chư thiên nói chuyện với nhau mình không nghe được. Thí dụ như các quỷ thần nó nói chuyện với nhau, họ vẫn nói, vẫn bàn tán về mình mà mình không nghe được. Thế như trong kinh thì quý vị đã đọc nhiều bộ kinh, thấy nói rằng đại khái như có Cực Lạc A Di Đà, thì những cây cỏ chim muông cũng thuyết pháp cả. Thì bây giờ Ngài Cổ Hiền dạy rằng trong tất cả âm thanh thì đều có âm thanh của Phật đến cả. Thì bao giờ chúng mình phải nhớ rằng cái pháp giới này chúng mình có cái lầm lẫn lớn nhất, mình có cái giác quan của mình chỉ nghe ít và nhìn thấy ít thôi. Thành nhiều khi mình trông pháp giới, mình trông cây cỏ, trông cái chùa này, trông cái tường kia, trông cái núi kia, trông những cái tinh hà, nhiều khi mình cứ tưởng đó là những vật vô tri cả. Nhưng mình phải hiểu rằng cái pháp giới là hết sức linh động và huyền nhiệm, không có một cái gì là vô tri. Thì theo như giáo lý nhà Phật của Mật Tông mà dạy, thì trong Mật Tông dạy rằng mỗi một sự vật, mỗi một vật, hoặc là còn một hột cát, hoặc là con chim, hoặc là một bông hoa, hay một người, một chúng sanh hữu tình, mỗi một sự vật đều có một thứ quang minh của nó cả, và đồng thời đều có một thứ âm thanh của nó cả. Nhưng mà tai mình là vì nó thô kệch, cát bụi nhiều quá, mình không nghe được rồi. Thì nếu mà lấy giáo lý được nhà Phật ra thì mình nhớ rằng tất cả mọi vật đều khởi lên từ cái diệu tâm đó, mà cái diệu tâm đó nó vốn là diệu, vốn là minh. Minh là cái khía cạnh hào quang chiếu soi. Thế mà diệu là cái khía cạnh biến hóa không lường của cái diệu tâm đó, cái khả năng biến hóa không lường là vì cái vật nào linh động cái sự. Đấy là nói về diệu tâm. Thế số một bậc nữa là chư Phật. Thì các ngài có gì? Ngài cũng diệu và minh. Trí huệ của mình ngài là tức là quang minh phóng ra. Như thì dù trong kinh Pháp Hoa mà ông quan tôi nói chuyện thì ngài phóng đạo hào quang ngài hào ra. Thì hào quang đó nó soi thấu 18.000 cõi phương đông. Không có đi trần nào muốn có một cái cõi nào mà hào quang cũng soi thấu. Đấy là cái phương diện minh của chư Phật. Phương diện diệu thì các ngài thì diệu thì đại đi. Các ngài có thể biến hiện không lường tại tất cả cảnh giới để mà các ngài độ sanh. Thế số là thiếu tình chúng ta, chúng mình cũng có diệu và minh, nhưng cái diệu và minh mình thập cắn. Cái minh của mình chỉ là cái thứ trí huệ phân biệt lờ mờ thôi, không chiếu soi được tỏ đâu. Những cái vật đồng nhỏ quá mình không thể nhìn thấy được. Thế nhưng mà dù sao mình có cái trí huệ đó, có cái thứ minh đó, nhưng cái đó chỉ là cái hư minh thôi. Ở trên chư Phật kia thì tức là cái cảnh minh, tức là bát nhã, mà cái cảnh diệu tức là đại bi. Chúng mình có cái cảnh bát nhã và đại bi của mình, tức là cái trí huệ, ý thức của mình, và đồng thời có những cái tình cảm biến hiện của mình. Ví dụ như khi mình nói cái tình cảm mình muốn giúp mình kia đấy, thì đấy chính là cái phần và phần diệu của mình. Nhưng mà mình bị ăn chứng mê mà là nhiều quá rồi, thì nhờ vì thế những cái diệu minh mà mình nó mờ được và nó kém cái thực tại được. Thế thì vì thế mỗi một vật cũng như mỗi một người nó có cái khía cạnh quang minh của nó và khía cạnh diệu âm của nó. Thì theo giáo lý mật tông thì vật nào có cái quang minh của nó, có cái nhịp rung chuyển quang minh của nó, mà đồng thời có cái nhịp rung chuyển của cái diệu âm của nó, của âm thanh của nó. Thế thì tất cả mọi vật đều phát từ âm thanh, mà tất cả mọi vật đều phát ra thứ quang minh của nó, nhưng mà chúng mình không nhìn thấy mà thôi. Thế nhưng mà những vật như chúng mình hoặc là những các vật thường 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 là chỉ phát những cái đó một cái mù mờ là vì mình do nghiệp lực. Chúng mình luôn nên nhớ rằng trong cái pháp giới này những lời dạy chính yếu của Quan Âm là pháp giới là do thần lực hại, nguyện lực hại và nghiệp lực hại tạo nên. Thế chúng mình thì chúng mình là do nghiệp lực nhiều hơn, nhưng mà chúng mình không thể tồn tại nếu không có thần lực và nguyện lực của chư Phật. Thế này ra thì vì thế chúng mình sống vào nghiệp lực nhiều, nương vào thần lực thôi. Thì thường thường là chúng mình phát ra cái âm thanh chính là cái âm thanh của nghiệp lực đó. Mà vì thế cái nghiệp chúng mình thường thường chỉ nghe được cái cảnh âm thanh nào và hợp với cái tai máu thịt của mình thôi. Thế thì trong kinh này dạy rằng tuy là tất cả âm thanh nó thô kệch, nó do nghiệp và chưa cảm, dù mình nghe tiếng chim, những tiếng gì thường thường mình nghe ở đây đều là những âm thanh của nghiệp tất cả. Chứ âm thanh trên cõi trời lại khác, âm thanh nó vi diệu hơn nhiều, âm thanh ở những cõi của những bồ các vị bồ tát nó vi diệu hơn nhiều hơn nhiều. Thế thì trong tất cả những âm thanh mà chúng mình nghe thế đó thì mình hiểu rằng cái đó là do nghiệp lực sinh ra, nhưng mà cái đó sở dĩ mà tồn tại mà hiện hữu được là phải nương vào thần lực và nguyện lực của chư Phật mới có những thành đó. Vì thế thường thường như sau này kinh sẽ nói rằng nếu mà không có thần lực và nguyện lực của chư Phật thì Bồ Tát thì không có một chúng sanh vào đại thừa, mà tất cả trí huệ của chúng sanh cũng như tu hành các thứ thì đều nương vào cái thần lực động khởi lên được, chứ con không thể khởi được. Thì như thế thì trong lúc đầu là ngài nói rằng âm thanh của chư Phật đến khắp tất cả, đến khắp cả vô lượng âm thanh. Tức là ngài nói rằng trong tất cả các âm thanh là đều hành đương mà được thần lực, có thần lực của chư Phật và nguyện lực của chư Đại Bồ Tát mới có được âm thanh đó. Thế thì bây giờ chúng mình tu hành, chúng mình chưa tu hành, chúng thường thường chúng mình là người chẳng mất thiệt. Mình thấy được những cái thô kệch và đồng thời thấy được những cái âm thanh thô kệch mà thôi. Nhưng càng ngày mình càng tu cao lên đó, dần dần mình càng thấy cái khía cạnh sâu kín của âm thanh đó. Thì dù bây giờ người ta mình nghe được tiếng chuông, thì mình nghe được thấy là tiếng chuông đó. Nhưng mà nếu mà vị tu cao lại thấy có thiên nhĩ, các ngài có thể nghe thấy cái tiếng chuông mình đánh vừa rồi, các ngài nghe thấy cái tiếng chuông nó âm vang tất cả các cõi trời, đấy. Cái bể sâu này. Nhưng mà nếu vị nào lại tu cao hơn nữa, không chỉ có thiên nhĩ mà lại có thể có pháp nhĩ, phải khai bằng đại bồ tát, thì nghe thấy cái âm thanh nó vang chấn động tất cả các cõi khác, quý vị thấy. Về cái thiên nhĩ cũng thế, à về cái thiên nhãn cũng thế. Bây giờ mình trông thân cái vật đại khái cái hoa hồng thì mình đốt một nén hương, thì trong kinh bất thường nói là chỉ có một nén hương đốt lên thôi thì lập tức cái khỏi trời các vị thiên vương nó ngửi thấy ngay. Thế như chúng mình thì chúng mình chỉ ngửi cái hương này, chúng mình chỉ ngửi đứng xa vào 3 thước đến 5 thước là cùng. Nhưng như vị nào có cái tỷ, cái thiên tỷ, tức là cái mũi của trời thì vị đó sẽ ngửi cái mùi hương ngay ở trên này núi Thu Di. Để thấy là tất cả những người tu hành tức là gì, tức là mình mở rộng cái căn của mình càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng. Vì thế kinh Pháp Hoa mới nói rằng, ở phần Pháp Sư Công Đức mới nói rằng các vị người nào tu Pháp Hoa, họ thì Pháp Hoa mà lâu, tụng niệm lâu thì nó bây giờ có 6 căn thanh tịnh. Vì thế nó phải nghe tất cả thứ tiếng, nhìn thấy các thứ thức sắc tướng ở trên trời, rồi nghe cõi nữa. Những thân căn, khí căn, những lưỡi, thanh tịnh tất cả có thể làm nhiều thứ khác gần không có. Thì vì thế, Ngài Phổ Hiền bây giờ mới dạy rằng tất cả âm thanh chúng mình nghe đây, đây là Ngài dạy các vị đại Bồ Tát, ngay cho chúng mình nghe đây thường thường âm thanh có vẻ là thô kệch, nhưng mà trong đó là hàm chứa những quang minh thật, những diệu âm thanh thật vi diệu của chư Phật. Mà nếu mình có thiên nhĩ hoặc là có pháp nhĩ thì mình sẽ nghe thấy rộng ghê gớm. Vì thế có cực lạc trong kinh mới nói rằng ở cái cõi đó thì các nước chảy hay những hoa sen cây cỏ chim muông thì nói Phật là đây chúng mình không nghe thấy gì cả. Thế nhưng mà nếu ví dụ mình tu thành một cao đó, mà mình có thần thông đôi chút thì ngay cái cây thông nó lào xào ngoài thiên, nó léo lét ngoài thiên mình cũng nghe thấy một tiếng mắt. Bây giờ mình nghe mình chỉ nghe tiếng gió thổi lào xào thôi, có thể làm thơ được thôi chứ mình không thể nghe được tiếng mắt đấy là. Thì vì thế quý vị nên nhớ luôn rằng Hoa Nghiêm chỉ dạy có thế thôi, tức là dạy rằng người nào có cái nghiệp lực nào, có cái căn thế nào thì thường thường thấy tầng lớp như thế thôi. Cái tu hành càng cao càng sâu thì lúc này lại càng khám phá những tầng lớp sâu kín hơn, mà càng ngày càng mầu nhiệm hơn nào. Thế mà mỗi sự vật đều phát cái quang minh riêng, cái âm thanh riêng của nó. Thì không biết không được cái đoạn này thì có nghe này. Thế tu hành là thí dụ mình ngồi mình cứ nhiều khi ta tu cho nên người ta quán một thứ âm thanh, một âm thanh nó cũng nhất quan thêm mình nói quán cái âm thanh. Dần dần về sau cái căn nó mở rộng, càng ngày càng sâu vào, mình nghe thấy cái điều sâu càng ngày càng vi diệu, càng mầu nhiệm. Vậy lúc bây giờ mình dần dần mình tới cho gọi là những căn biết thấu. Tu là quán âm thanh hoặc là quán sắc thứ, cũng có người quán cái mùi hương, nhưng mà ít người tu quán cái mùi hương. Nhưng mà con cũng có những vị tu sĩ họ rất tham những mùi hương, họ hay quán cái mùi hương. Thì trong kinh Lăng Nghiêm thì dạy cái lối quán âm thanh thôi, nói là quán âm thanh là dễ dàng hơn cả liên thông hơn cả. Thì đây kinh nào nói trùng được với nhau, mỗi kinh này nó một khác, với cái kinh ấy nối cái kinh với nhau để xong mình hiểu. Thì đấy tức là Ngài nói rằng trong tất cả các pháp giới này đều là thô kệch và vi thế. Ví dụ như người trong các pháp giới có thể thô kệch, nhưng mà phải hiểu rằng trong tất cả tiếng chim, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng cây cỏ, tiếng muông thú, tiếng cầm thú, tiếng người là có lồng ở trong cái diệu âm của Phật. Mà nếu mình tu hành cao thì mình sẽ thấy rằng cái khía cạnh thô kệch của thanh nó bớt đi và cái cảnh vi thế nó tổn thất. Thì đây là xin đoạn tác phẩm tiếp. Ở trên này cần phải nhớ rằng Ngài cũng nói rõ là âm thanh của Như Lai lồng trong tất cả các âm thanh. Và đồng thời cái âm thanh nó biến hóa ghê gớm lắm, cái là tùy tâm sở thích của chúng sanh nó hiện ra để nó độ sanh, hoặc là tùy những cái tiếng dài của tiếng giả của người nghe nó biến hiện đi để cho làm cho người đó hoan hỉ. Đồng thời sở dĩ âm thanh của chư Phật nó có thể biến hiện một cách ngầu nhiệm như thế là phải tại sao? Là vì cái âm thanh đó là âm thanh vô ngã, như thế vang thôi. Chúng mình nói này, trong khi chúng mình nói chuyện với nhau, ngay một mình nói kinh, mình vẫn âm thầm mình nghĩ rằng mình nói, vẫn nghĩ là tiếng nó phát lên từ cái thân của mình, từ cái tâm của mình. Vì thế cái tiếng nói nó không có gì mong nhận, nó không có thể biến hiện thành nhau. Nhưng mà chư Phật Thế Tôn ngồi thuyết pháp, Ngài chỉ nói một chữ, một câu thôi, thì âm thanh nó biến hiện thành tùy theo loại chúng sanh. Chúng sanh là cần nghe cái tiếng như thế nào, lúc đấy cái tiếng nó biến hiện thành như thế, cho nên chúng sanh nó hoan hỉ báo này cơ. Tại vì ở đây chỗ có hiểu là chỗ vô ngã. Tại vì âm thanh của chúng Phật nói là vô ngã, âm thanh của chúng mình nói là toàn là hiếm ngã, và nhiều khi là hiếm ngã nặng nề đó, thành ra vì thế nó không thể biết được. Nhưng mà tuy thế, mình chúng ta có thể đến tỷ dụ, thí dụ một người vị nào mà tăng nào đạo lực cao, thì cái vị tăng nó ngồi thuyết pháp, ngồi nói chuyện hay thì cũng có thể. Tuy rằng có những người mà ngoại quốc họ không biết cái tiếng đó, nhưng mà nhiều đôi khi người ngoại quốc họ cũng nhận những bài đọc âm thanh mà họ không hiểu. Thì có một lần tôi gặp bổn sư Thích Lan, ông sang Sài Gòn, thì tôi thấy ông nói tiếng Angle, ông đến một trường đại học nói, thì có nhiều người cũng hiểu Angle, nhưng mà vì cái bài đọc tâm của ông nói thanh tịnh, thành có nhiều người nghe nhìn mới hiểu, thì mới hiểu là cái âm thanh nó biến hiện là do cái tâm vô ngã. Cái tâm mà nó còn chấp chặt vào cái ngã đó, âm thanh thì không biến hiện. Câu chửi làm câu chửi, câu khen làm câu khen. Thế còn những người nào ta vô ngã thì chỉ nói ra một câu thôi, có nhiều người hiểu. Cái Đức Phật thì là cao siêu nhất, tuyệt vời nhất, thì Ngài nói một âm thanh thôi, tất cả chúng ta đều hiểu, mà đều nghĩ là Ngài nói cho riêng mình tuyệt vời biến hiện. Vì giáo lý của Hoa Nghiêm là như thế, mà giáo lý Đại Thừa là như thế, dạy biến hiện tất cả là hiện tượng. Thường thường chúng ta là phàm phu, và những người ngoài đạo họ tưởng cái gì cũng nhất định là có, không bao giờ nói giáo lý biến hiện. Riêng chỉ có đạo Phật nói giáo lý biến hiện, mà cái biến hiện thì chập chững, nó tùy theo cái sự tài lực của mình, tự tài lực của mình, tùy theo cái tâm mình thanh tịnh vô ngã. Thế rồi thì một người không nói thì tu cao siêu, những người đó có cái tâm hòa ái, họ nói cũng nhiều người nghe hơn người khác, tức là âm thanh đã hơi biến hiện một chút. Thì đấy là nói về âm thanh thường. Bây giờ lên một tầng nữa thì Ngài Hồi lại nói âm thanh này, âm thanh này lạ hơn, và là những âm thanh của tam muội. Ví như thế giới lúc sắp hoại, không chủ không làm, tức là không ai nói cả, tự nhiên phát ra vốn thư âm thanh. Thế giới lúc sắp hoại tức là thế giới, tôi đã chạy nhiều lần nói rằng thường thường một chung kiếp là một cái chu kỳ thành chủ hoại không. Thì một chung kiếp, một đại kiếp là một chu kỳ thành chủ hoại không. Thì mỗi một chung kiếp có bốn chung kiếp, mỗi chung kiếp là thành, một chung kiếp là thành, một chung kiếp là chủ, một chung kiếp là hoại, một chung kiếp là không. Thì mỗi một chung kiếp lại có 20 tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp là 16 triệu năm. Mà chúng mình bây giờ đưa vào trong cái chung kiếp chủ, mà cái tiểu kiếp thứ 9 có bốn đức Phật ra đời, trong đó Đức Ca Mâu Ni. Còn từ giờ này hết cái tiểu kiếp thứ 9 này thì không có Phật ra đời nữa, phải sang tiểu kiếp thứ 10,